là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp đầu xuân năm mới 2020. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Tiếp đó là ghi nhận về những đổi thay sau 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên thường trực tỉnh ủy, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đã nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên tỉnh ủy viên, các đồng chí nguyên bí thư huyện ủy, thành ủy, trưởng ngành và tương đương của tỉnh nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh.
Trong không khí thân tình đầm ấm chuẩn bị đón xuân Canh Tý 2020, thay mặt ban chấp hành đảng bộ tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã thông báo nhanh tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của tỉnh tới đông đảo các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Theo đó, năm 2019 ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật của đất nước cũng như của tỉnh Yên Bái. Bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh với nhiều gam màu sáng thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là sự kế thừa, truyền thống và những kinh nghiệm lãnh đạo của các bậc cha anh đi trước để lại. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng đến nay, Đảng bộ tỉnh luôn tập trung đổi mới phương pháp, cách thức, lề lối làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, thường trực theo hướng giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm, công việc đến từng cơ quan đơn vị, đến người đứng đầu các cấp ủy chính quyền trong cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, thông qua chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, năm 2019 đã tạo động lực khí thế mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,03%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thực sự trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả khu vực Tây Bắc. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 6,12%, cao hơn 2,12% mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc với số thu 3.545 tỷ đồng, vượt 48% dự toán trung ương giao và tăng 22% so với năm 2018. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, trọng tâm trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch được ưu tiên đầu tư. Yên Bái cũng trở thành địa phương đi đầu trong cả nước trong thực hiện đổi mới hệ thống chính trị, cốt lõi là sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực hiệu quả, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ mới. Quan hệ hợp tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, tích cực và hiệu quả. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, trong năm 2019, Yên Bái được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm và làm việc, tạo động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, khích lệ, động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh cùng nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chương trình phấn đấu năm 2020 phải cao hơn, tốt hơn, tiến bộ hơn so với năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nhận được sự quan tâm tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ qua các thời kỳ để nhận diện tốt hơn, thống nhất những đột phá mới, tầm nhìn mới đối với sự phát triển của tỉnh trong chặng đường tới. Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh đã luôn đồng hành, dành sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp cách mạng của quê hương Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong chặng đường tới, tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ thực hiện tốt trách nhiệm, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ phát biểu bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh hiện nay, sự đồng lòng, quyết tâm, mạnh dạn đổi mới của cả hệ thống chính trị đã tạo ra những bước phát triển đột phá cho tỉnh. Qua đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà, chúc mừng năm mới các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Trước đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và thắp hương tưởng niệm tại di tích lịch sử quốc gia mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, thăm một số công trình trọng điểm của tỉnh.
Sáng nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã làm việc với huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và các sở ngành cơ quan liên quan về việc tổ chức lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và phát động tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí 2020. Theo đó, trong 2 ngày 29-30 tháng 1 năm 2020, tại huyện Trấn Yên sẽ diễn ra lễ phát động Tết trồng cây năm 2020, lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, trưng bày các sản phẩm chủ lực đặc sản có thế mạnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Để các hoạt động được thực hiện có hiệu quả, huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch phân công chi tiết đến từng đơn vị, đảm bảo tiến độ các phần việc, có kế hoạch phối hợp với các sở ngành liên quan. Theo đó, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí 2020 sẽ được tổ chức từ 9 đến 10 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2020, tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tí, tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, với 2.500 người tham gia. Đến nay, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị mặt bằng khu vực đồi trồng cây, khu vực sân khấu. Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến được tổ chức từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 năm 2019 tại sân vận động huyện Trấn Yên với tổng số 3.500 đại biểu tham dự. Trước đó, ngày 29 tháng 1 năm 2019, tại sân vận động huyện Trấn Yên sẽ tổ chức trưng bày các sản phẩm chủ lực đặc sản có thế mạnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày 29 tháng 1 năm 2020 sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019 và chương trình nghệ thuật với chủ đề Tự hào quê hương ta. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến yêu cầu cần tăng cường trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các sở ngành trong việc triển khai thực hiện các phần việc. Đối với lễ phát động Tết trồng cây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra soát lại kế hoạch chương trình để phân công nhiệm vụ chi tiết. Các đơn vị chủ trì phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công các sự kiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định kịch bản nội dung lời bình, bài hát cho lễ tuyên dương. Về gian hàng trưng bày, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm duyệt tem nhãn xuất xứ có hạn sử dụng, đặc biệt là những hàng thủ công. Huyện Trấn Yên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để tổ chức các sự kiện. Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh lộ trình, có biển chỉ dẫn tại các nút giao, khu vực đỗ xe.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề đoàn kết kỷ cương, minh bạch trách nhiệm và vì công lý. Xác định công tác giải quyết xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt hàng đầu, tòa án tỉnh đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đề ra, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực. Điển hình về công tác giải quyết xét xử các loại án, tòa án hai cấp đã thụ lý trên 3.600 vụ việc các loại, giải quyết đạt tỷ lệ gần 99%. So với năm trước, số thụ lý tăng 56 vụ. Trong đó, riêng tòa án tỉnh thụ lý 205 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 99%. Đối với giải quyết các vụ án hình sự, Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý trên 570 vụ với hơn 1.000 bị cáo. Tỷ lệ giải quyết đạt gần 100%, vượt 2,8% so với chỉ tiêu giao. Các tội phạm tập trung chủ yếu vào nhóm tội phạm như tàng trữ vận chuyển, trái phép, chất ma túy, chiếm tới 40% số vụ, còn lại là xâm phạm sở hữu, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người. Tội phạm phần lớn độ tuổi còn trẻ từ 18 đến 30. Đối với công tác giải quyết các vụ việc dân sự, toàn tỉnh thụ lý trên 350 vụ việc, đã giải quyết đạt trên 91% vụ việc so với năm trước, tăng 26 vụ. Giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình, toàn tỉnh thụ lý gần 2.400 vụ, tỷ lệ giải quyết đạt trên 99%, so với năm trước giảm 18 vụ. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân hai cấp còn thụ lý giải quyết 16 vụ việc kinh doanh thương mại, 24 vụ án hành chính. Nhìn chung, việc giải quyết xét xử các vụ án do Tòa án Nhân dân hai cấp thực hiện trong năm qua đã được đưa ra giải quyết kịp thời, đúng hạn luật định, hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng, tôn trọng và đảm bảo các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ. Tòa án các cấp cũng đã tổ chức 13 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương. Năm 2020, ngành tòa án phấn đấu đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, trong đó tỷ lệ giải quyết xét xử các vụ án hình sự đạt từ 95% trở lên, không có án xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Ngành cũng đưa ra 5 giải pháp mang tính đột phá, đó là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, chất lượng, kỷ cương vì công lý, trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp tại tòa, công khai minh bạch trong hoạt động của tòa án, xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện vì nhân dân, bảo vệ công lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp, coi đây là giải pháp đột phá và thiết thực để các thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo bước chuyển cho công tác xét xử của tòa. Thực hiện nghiêm túc việc công khai 100% bản án quyết định của tòa án, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Nhân dịp này, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Tòa án Nhân dân tối cao. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao bằng khen, giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần. Đây là thời điểm các chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ga tập trung khối lượng lớn hàng hóa để phục vụ thị trường Tết, nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Do vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra. Tại chợ Yên Bái, nhu cầu mua sắm của người dân vào những ngày Tết càng tăng cao. Lượng hàng hóa mà các hộ kinh doanh nhập về tại các kiosk cũng tăng đột biến với nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo, các mặt hàng vàng mã, nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Xác định rõ điều đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã phối hợp với ban quản lý chợ, tập trung tuyên truyền nhắc nhở khuyến cáo với người dân về những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ. Qua đó nâng cao nhận thức cho người dân cho công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của chính mình và mọi người xung quanh. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tiểu thương chợ Yên Bái cho biết.
Ở chợ này tất cả các coi như là các về tất cả mọi các thứ về kinh doanh của bọn chị là kinh tế là nằm hết ở trong chợ, cho nên là tất cả những cái gì mà ở đây nó là đồ rất là dễ cháy, cho nên là mọi người cũng rất là hết sức là cố gắng coi như là cũng chăm sóc quản lý tất các thứ là phải cẩn thận, với cả những cái chỗ mà để dùng để phòng cháy các thứ là bọn chị không dám xâm phạm đâu, cứ treo chỗ nào là bọn chị để nguyên chỗ đấy chứ không dám xâm phạm. Bởi vì là kinh tế của bọn chị là ở đây hết. Nếu mà xảy ra ở chợ này mà cháy một cái là bọn chị coi như kinh tế đi hết luôn. Cho nên là mọi người sẽ cố gắng trong cái chuyện phòng chống cháy. Cùng với ban quản lý chợ là bọn chị sẽ không lơ là cái chuyện đấy đâu. Giữa chợ với ban quản lý chợ sẽ phối hợp với nhau để dọn dẹp cho gọn gàng. Để những cái chỗ mà những cái bình cứu hỏa của phòng cháy sẽ để làm sao mà khi mọi người mà có hiện tượng xảy ra mọi người có thể lấy được bình.
Ông Cao Xuân Thanh, Phó trưởng ban quản lý chợ Yên Bái cho biết thêm.
Ban quản lý chợ đã triển khai cái kế hoạch tới các cái địa điểm kinh doanh trên toàn bộ chợ. Căn cứ kế hoạch đó thì ban quản lý chợ đã thực hiện tổ chức ký cam kết cái phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh. Đồng thời ban quản lý chợ ký cam kết với công an phòng cháy chữa cháy tỉnh để thực hiện theo đúng điều luật của phòng cháy chữa cháy.
Cuối năm, lượng ga dự trữ tại những trạm chiết nạp cũng tăng đột biến. Mỗi ngày các cơ sở sang chiết nạp hàng trăm tấn khí ga phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân. Do vậy, nếu xảy ra sự cố về cháy nổ sẽ rất nguy hiểm đến người dân sinh sống xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy. Nắm rõ đặc tính và nguy cơ cháy nổ của mặt hàng ga, trong những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy tại các trạm chiết nạp đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh phối hợp với các cơ sở chủ động thực hiện có hiệu quả. Đơn vị đã tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ, tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót, kiến nghị cơ sở nhanh chóng khắc phục góp phần bảo đảm tính mạng tài sản cho nhân dân. Anh Bùi Văn Kiên, quản lý cơ sở chiết nạp ga Vạn Lộc, Yên Bái nói:
Tất cả trong công ty này là phải trực 24/24 để sẵn sàng coi là cháy an toàn.
Thực tế cho thấy vào thời điểm cuối năm, các khu chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ga thường là nơi tập trung số lượng hàng hóa rất lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Việc sắp xếp các loại hàng hóa không khoa học gần các nguồn nhiệt, nguồn điện và không tuân thủ các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ trong những năm qua. Do vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền kiểm tra thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trung tá Lê Hồng Giang, đội trưởng đội kiểm tra phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh trao đổi như sau.
Công tác phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm và hướng dẫn cơ sở làm sao mà vừa đảm bảo trong hoạt động kinh doanh và vừa chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy.
Để đảm bảo an toàn cháy nổ những ngày cuối năm, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy tự mình nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác cho công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và đón Tết Nguyên đán 2020 vui tươi an toàn.
Công an huyện Văn Chấn nhận được tin báo tại địa bàn xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn vừa xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là ông Vũ Đình Chí, sinh năm 1962, trú tại xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống mương nước, trên mặt có nhiều vết máu. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định hung thủ của vụ án là Phạm Văn Trường, sinh năm 1992, trú tại thôn Thác Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường trên xe ô tô khách tại địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận giết ông Chí để cướp một chiếc xe mô tô và một điện thoại di động, sau đó bán được 7 triệu lấy tiền sử dụng ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, quân đội Iraq ngày 14 tháng 1 thông báo nhiều tên lửa đã được phóng nhằm vào một căn cứ không quân ở phía bắc thủ đô Baghdad, nơi có lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đồn trú. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã giảm xung đột quân sự. Các quan chức quân đội Iraq cho biết nhiều tên lửa đã được phóng vào căn cứ Taji ở phía bắc thủ đô Baghdad. Không có báo cáo thương vong tại căn cứ này. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, một số tên lửa đã rơi ra ngoài khiến 3 dân thường bị thương. Các lực lượng dân quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố sẽ trả đũa sau vụ Mỹ không kích giết hại tướng Iran Qasem Soleimani ở gần sân bay quốc tế Baghdad. Họ đã nhiều lần tấn công các cơ sở của lực lượng Mỹ sau khi Tehran bắn hàng chục quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq hồi tuần trước. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 14 tháng 1, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Tim Kaine cho biết họ đã đảm bảo 51 phiếu bầu cần thiết tại Thượng viện để thông qua nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh chống lại Iran của Tổng thống Trump. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào cuối tuần tới. Theo các nhà lập pháp, Đảng Dân Chủ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã không thông báo cho Quốc hội về cuộc không kích giết tướng Iran Soleimani.
Tổ chức Y tế Thế giới ngày 14 tháng 1 thông báo bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có nguy cơ lây truyền, hạn chế từ người sang người và lan rộng. Trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, đại diện WHO cho biết bệnh viêm phổi có khả năng lây lan hạn chế giữa các thành viên trong gia đình. WHO đã chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp nghiêm trọng hơn, đồng thời đưa ra hướng dẫn kiểm soát dịch bệnh chính thức đối với các bệnh viện trên toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên WHO xác nhận bệnh viêm phổi do chủng virus lạ ở Trung Quốc có khả năng lây từ người sang người. Theo đại diện WHO, hiện chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho bệnh viêm phổi lạ, song WHO đang xem xét sử dụng các loại thuốc chống virus sẵn có. Thưa quý vị và các bạn, năm nay nhân dân các dân tộc xã vùng cao Khai Trung, huyện Lục Yên đón một mùa xuân mới trong niềm hân hoan và phấn khởi khi chương trình xây dựng nông thôn mới đã cán đích. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn với sự phát triển của một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những năm đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Khai Trung, huyện Lục Yên gặp rất nhiều khó khăn, toàn xã mới chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên sau 9 năm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, xã Khai Trung đã đạt 19 trên 19 tiêu chí và là xã vùng cao đầu tiên của huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Bàn Tiến Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Khai Trung phấn khởi cho biết.
Cùng với cái niềm phấn khởi, niềm vui chung của toàn đảng bộ cũng như là nhân dân các dân tộc trong xã trong cái dịp Tết đến xuân về này, chắc chắn là đây sẽ là một cái năm đón Tết rất là vui mừng và phấn khởi của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã Khai Trung.
Để có được những kết quả đáng tự hào đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, đảng bộ chính quyền xã Khai Trung đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, ngay sau khi đề án được phê duyệt, xã đã tập trung tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp tiền của ngày công lao động thực hiện chương trình. Nhiều công trình phần việc được nhân dân thực hiện có hiệu quả. Nổi bật nhất đó là thực hiện tiêu chí số 2 về đường giao thông. Đây là tiêu chí khó, không phải địa phương nào cũng thực hiện tốt bởi nguồn kinh phí đầu tư quá lớn. Xã đã tập trung đầu tư kiên cố hóa và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn để từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất sinh hoạt trong nhân dân. 9 năm qua, xã Khai Trung đã kiên cố hóa được gần 13 km đường giao thông, xây 3 cây cầu qua suối và mở mới hơn 2 km đường đất. Đến nay 100% đường trục xã được cứng hóa, diện mạo của xã Khai Trung đã thay đổi. Từ trụ sở Ủy ban dân xã, nhà văn hóa đến trạm y tế, trường học, đường giao thông đều được đầu tư xây dựng nâng cấp kiên cố. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Ông Hoàng Văn Chỉ, người dân thôn Giáp Luồng vui vẻ cho biết.
Cũng chuẩn bị đón một cái xuân Canh Tí năm 2020. Nhân dân chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Đặc biệt là đón vui Tết năm nay thì nói chung là các cái vấn đề chính sách của Đảng, Nhà nước thì đều được đến với dân. Các hộ nghèo thì nói chung cũng được là nhà nước đầu tư giúp đỡ trong nhất là trong phát triển. Thế cho nên là từ đó là động viên nhân dân để đảm bảo cho mọi người dân là được Tết là rất là khang trang, đón xuân rất là phấn khởi.
Là xã thuần nông nên Khai Trung xác định việc phát triển nông lâm nghiệp là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, xã đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tập trung phát triển chăn nuôi trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đồng thời xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả có múi như cây cam Vinh trên 50 ha. Hiện nay hơn 20 ha đã cho thu hoạch. Đến nay xã đã xây dựng được một số mô hình sản xuất nông nghiệp như mô hình chăn nuôi trâu bò theo phương pháp bán công nghiệp. Từ chuyển biến trong phát triển kinh tế, nhân dân xã Khai Trung đã có điều kiện để xây dựng cơ sở tầng nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng nông thôn mới trong 9 năm qua đạt trên 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 9,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất. Với số tiền trên, xã đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản, khu thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống cơ sở trường lớp học được đầu tư xây dựng kiên cố hơn, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, không còn nhà tạm, nhà rột nát, số hộ vươn lên thoát nghèo có đời sống khá ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,8%. Ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Khai Trung nói.
Là xã vùng cao mà được đón cái chương trình nông thôn mới lại vào đúng cái dịp Tết Nguyên Đán là một cái Tết cổ truyền của bà con nhân dân ở tại xã Khai Trung. Từ chính quyền địa phương cũng rất là vui mừng và phấn khởi, và bà con nhân dân cũng phấn khởi trong cái chương trình đón Tết của một xã nông thôn mới.
Xuân đang về, trên khắp các nẻo đường thôn xóm, những thành quả đạt được trong thực hiện chương trình nông thôn mới sẽ là tiền đề động lực để nhân dân các dân tộc xã Khai Trung, huyện Lục Yên tiếp tục xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc hơn trong những mùa xuân tới.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Hôm qua đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Thái Lan đã khởi đầu trận đấu với U23 Iraq đẹp như mơ. Bởi ngay ở phút thứ 2, trọng tài chính Adham Mohammad quyết định cho đội chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á được hưởng quả đá phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR. Trên chấm 11m, Wang Gol đã thực hiện thành công để U23 Thái Lan mở tỷ số từ rất sớm. Có bàn thắng, U23 Thái Lan đá rất hay trong hiệp 1, song không có thêm một bàn nữa để gia tăng lợi thế trước đối thủ. Hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishiro đã gặp khó khi ở phút thứ 49, U23 Iraq có bàn san bằng cách biệt. Nasip là người dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Có được bàn thắng, U23 Iraq bắt đầu gây sức ép dữ dội hơn, song 1-1 là kết quả chung cuộc. Với kết quả này, U23 Thái Lan đã giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Thái Lan vào được tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cặp đấu diễn ra trước đó giữa U23 Australia và U23 Bahrain cũng có kết quả hòa 1-1, đủ để U23 Australia vào tứ kết với ngôi nhất bảng A. Tiếp đón đội cuối bảng không còn nhiều hy vọng là U23 Bahrain, nhưng chú chuột túi sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 34. Từ pha kiến tạo của Pitcopo, Nazarin thực hiện cú sút hiểm hóc bằng chân trái tung lưới U23 Bahrain. Và phải đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, U23 Bahrain trong nỗ lực hiếm hoi mới có bàn gỡ hòa. Từ quả đá phạt trực tiếp, Mahun dứt điểm đưa bóng về góc thấp bên phải khung thành gỡ hòa 1-1 cho U23 Bahrain. Sang hiệp 2, U23 Australia vẫn là đội kiểm soát thế trận và tạo được nhiều cơ hội đáng kể hơn, nhưng tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Chuyển sang diễn biến trận đá lại vòng 3 FA Cup giữa Tottenham và Middlesbrough. Phút thứ 2, Lo Celso dứt điểm, hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 15, Lamela vẩy má ngoài điệu nghệ tung lưới thủ thành Mesias lần thứ 2. Có hai bàn thắng dẫn trước, Tottenham thi đấu thảnh thơi hơn rất nhiều và tạo ra được nhiều tình huống tấn công uy hiếp khung thành đội khách. Phút thứ 83, cầu thủ vào sân thay người bên phía Middlesbrough là Savin có cú dứt điểm hiểm hóc ở cự ly hơn 20m đánh bại thủ thành Gazzaniga. Tuy nhiên, bàn thắng này chưa đủ để giúp đại diện hạng nhất Anh làm nên chuyện và đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Tại Coppa Italia, Inter Milan vẫn có tấm vé đi tiếp sau khi Romelu Lukaku tỏa sáng với cú đúp ở đầu mỗi hiệp. Ngay phút thứ nhất, cổ động viên Inter đã được ăn mừng bàn thắng khi Lukaku mở tỷ số cho đội nhà. Nhưng Inter cũng chẳng phải đợi lâu bởi tới phút thứ 22, cách biệt đã được nới rộng lên thành 2-0. Người lập công lần này là Valero. Bước sang hiệp 2, Inter với thực lực nhỉnh hơn tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng và liên tiếp đặt khung thành của Olsen vào tình trạng báo động. Phút thứ 49, Lukaku hoàn tất cú đúp trong trận này khi đánh đầu đầy dũng mãnh. Thời gian sau đó, những cố gắng của Cagliari cũng giúp cho câu lạc bộ này có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Oliva ở phút thứ 72. Nhưng đó là tất cả những gì mà Cagliari làm được ở trận này, bởi 8 phút sau, trung vệ Raruccia đã đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Inter. Như vậy là Inter đã có vé vào chơi vòng tứ kết Coppa Italia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HRV và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.